thiền minh sát và những quy luật tự nhiên. Một cuộc phỏng vấn với thiền sư S.N. Wenka, thực hiện Alan Atkinson. Hỏi:
ngày nay nhiều người chấp nhận ý kiến cho rằng sự thật, chân lý có rất nhiều, nghĩa là có nhiều loại sự thật khác nhau, rằng sự thật, chân lý là sản phẩm mà con người tạo ra và không có một sự thật tuyệt đối. Tuy vậy, theo tôi hiểu thì Vipassana, thiền minh sát, dường như nhắm đến sự hiểu biết về sự thật, kể như một cái gì đó tuyệt đối. Từ góc độ của thiền minh sát, xin Ngài cho biết thế nào là sự thật.
Wenkaji:
bạn hoàn toàn chính xác khi nói điều đó. Thường thường thì con người tạo ra sự thật. Những người khác nhau có những quan điểm khác nhau. Con người là những sinh vật có tri thức và ở mức tri thức, lý trí và hợp lý. Có người sẽ cho rằng có thể điều này là vậy, điều này có vẻ là vậy. Người khác lại cho rằng không đúng, điều này không hợp lý, điều đó mới hợp lý. Tất cả những nhận thức ấy đều là ở mức tri thức, sự hiểu biết do vận dụng trí óc. Và tri thức thì lại có những giới hạn của nó, làm cho người này khác với người kia. Tuy nhiên, có những quy luật cơ bản của tự nhiên, chẳng hạn lửa đốt cháy. Điều này có liên can gì đến tri thức không? Nó chỉ đơn giản là sự thật. Nếu bạn bỏ tay vào lửa, nó sẽ đốt cháy tay bạn. Nếu nó không đốt cháy, nó không phải là lửa, mặc dù nó có thể là thứ gì khác. Đây là quy luật của tự nhiên. Quy luật ấy có thể được kinh nghiệm bởi tất cả mọi người. Nó không phải là trò chơi tri thức của một người nào cả. Nó là sự thật. Thiền minh sát làm việc với sự thật hiện hành mà mọi người ai cũng có thể trải nghiệm này. Minh sát không phải là một trò chơi tri thức, cũng không phải là một trò chơi của cảm xúc hay lòng kính ngưỡng. Đây là loại sự thật khác mà con người tạo ra. Tôi có lòng sùng kính Đức Phật, vì thế những gì Đức Phật nói đều là sự thật. Tôi có lòng kính tín đối với Chúa Jesus Christ, và tôi cho rằng những gì Chúa nói là sự thật. Đây là những trò chơi thuộc về lòng kính ngưỡng và chúng cũng thay đổi tùy từng người. Vì thế, những sự thật dựa trên lòng sùng đạo hay những sự thật dựa trên tri thức sẽ luôn luôn bất đồng. Chúng không thể giống nhau được, nhưng sự thật y cứ trên kinh nghiệm là sự thật cho chính người ấy. Có những cấp độ của sự kinh nghiệm. Có thể hiện thời bạn không có khả năng kinh nghiệm một sự thật đặc biệt, nhưng khi bạn đi sâu hơn vào bên trong, thử nghiệm và bắt đầu kinh nghiệm những sự thật vi tế hơn, lúc đó mọi người sẽ kinh nghiệm cùng một thực tại vi tế ở mức sâu hơn. Không phải chỉ một người có năng khiếu đặc biệt mới kinh nghiệm được nó, quy luật tự nhiên là quy luật chung cho mọi người. Bất kỳ ai bỏ tay vào lửa đều bị đốt cháy. Lửa sẽ không phân biệt đây là người Hồi giáo hay là người Ấn giáo hoặc đây là người Thiên Chúa giáo. Những phiền não của tâm hoạt động theo cùng một cách. Nếu bạn phát ra giận dữ, sân hận, ác ý, thù nghịch, tham dục, sợ hãi, ích kỷ, lo lắng, băn khoăn, nói chung những bất tịnh trong tâm, nó sẽ làm cho bạn đau khổ, nó sẽ làm cho mọi người đau khổ. Kết quả là như nhau đối với một người Ấn hay là một người Nga, một người châu Âu hay một người châu Mỹ. Quy luật tự nhiên không phân biệt đối xử, không biệt đãi ai cả. Đây là sự thật vĩnh hằng đối với mọi người, mọi thời, quá khứ hiện tại và vị lai. Tương tự, nếu tâm không còn những phiền não này, nếu bạn không phát ra giận dữ và tâm thoát khỏi tiêu dục, nếu tâm trong sạch, bạn sẽ để ý thấy rằng tâm trở nên sung mãn với từ ái, bi mẫn và thiện chí. Những phẩm chất tốt đẹp này khởi lên một cách tự nhiên trong một cái tâm trong sạch, và khi những phẩm chất thiện này có mặt trong tâm, tự nhiên bạn cảm thấy rất bình yên, rất hài hòa. Một lần nữa, đây cũng là quy luật tự nhiên. Dù cho bạn là một người Hồi giáo, hoặc một người Ấn giáo, hay một người Thiên Chúa giáo, cũng không có gì khác nhau. Da trắng, da đen hay da vàng cũng không thành vấn đề. Sự trong sạch của tâm làm cho chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc, bình yên và hài hòa. Chúng ta có thể thuộc về bất kỳ cộng đồng nào, bất kỳ tôn giáo nào, bất kỳ bộ phái nào, hoặc hoàn toàn không thuộc về gì cả. Vipassana vượt ra ngoài mọi tôn giáo, vượt ra ngoài mọi giáo điều hoặc sự thờ cúng. Nó là một khoa học thuần túy về tâm và vật chất, danh, sắc, về cách chúng tương tác, về cách chúng tiếp tục ảnh hưởng và bị ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào. Thực tại này không phải để chấp nhận ở mức tri thức, không phải để chấp nhận ở mức lòng tin, nó phải được kinh nghiệm bởi mỗi cá nhân. Giả sử tôi chưa bao giờ nếm mùi bỏng lửa, tôi có thể hiểu điều ấy trên phương diện tri thức do người khác nói. Nếu bạn bỏ tay vào lửa, nó sẽ đốt cháy. Nhưng một khi tôi đã thực sự bỏ tay mình vào lửa và thấy rằng nó đốt cháy thật, đương nhiên sau đó tôi sẽ giữ cho tay tránh xa khỏi lửa. Cũng vậy, nếu trên phương diện tri thức chúng ta hiểu rằng những tiêu cực này làm cho chúng ta khốn khổ, đây là sự hiểu biết về mặt tri thức. Nhưng khi bạn đi sâu vào bên trong, bạn có thể kinh nghiệm sự thật này cho chính bạn. Coi nè, cơn giận đã phát sinh và tôi trở nên rất kích động. Tham dục đã phát sinh, tôi trở nên kích động. Khi bất kỳ một bất tịnh nào phát sinh, tôi trở nên rất kích động, rất khó chịu, rất khốn khổ. Bạn đang kinh nghiệm nó, và sau khi bạn đã trực tiếp kinh nghiệm nó, lần tới bạn sẽ cẩn thận hơn, không để phát ra những tiêu cực như vậy. Coi chừng, cái này giống như lửa, nếu tôi tạo ra sân hận, nó sẽ đốt cháy. Đây không phải là một bài thuyết giáo, nên không liên quan gì đến lòng mộ đạo. Đó là sự thật, một sự thật không thể chối cãi được của cuộc đời. Nếu bạn làm ô nhiễm bản chất tâm của mình, quy luật tự nhiên sẽ trừng phạt bạn ngay lúc ấy. Nó sẽ không đợi cho đến sau khi chết mới đưa bạn xuống địa ngục. Bạn phải chịu những thống khổ của địa ngục ngay hiện tại. Bạn trở nên rất đau khổ. Tương tự, nếu bạn giữ cho tâm bạn trong sạch, ngập tràn lòng từ ái, bi mẫn và thiện chí, nó cũng sẽ tưởng thưởng bạn ngay trong hiện tại. Hãy xem, tâm bạn trong sạch không tiêu cực, bạn cảm thấy thật bình yên, thật vui vẻ, thật đơn giản. Minh sát là như thế, chỉ tuân theo quy luật của tự nhiên và nhờ thực hành liên tục, kinh nghiệm liên tục, bạn bắt đầu thay đổi được mô thức cư xử của tâm. Để thoát khỏi khổ đau và sống một cuộc sống an vui, mọi người ai cũng muốn điều này, nhưng họ không biết phải làm thế nào. Nhờ thực hành Vipassana, bạn đi vào phần sâu thẳm của tâm. Ở đây, khổ đau thực sự bắt đầu do những tiêu cực này. Cũng ở đây, hạnh phúc thực sự được trải nghiệm do sự vắng mặt của những tiêu cực này. Và một khi bạn đã kinh nghiệm được những điều này cho chính mình, một thay đổi sẽ tự động xảy ra trong tâm bạn. Bạn sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Mọi người sẽ sống cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hỏi:
Vipassana, thiền minh sát, có phải là một tôn giáo không?
Wenkazi:
Không, không có sự sùng bái hoặc bộ phái hay tôn giáo nào dính dáng vào Vipassana. Chẳng hạn trước đây, người ta cứ tưởng rằng trái đất phẳng, nhưng Galileo cho rằng không phải, trái đất tròn và xoay quanh trục của nó. Chú thích, Galileo, nhà vật lý và thiên văn học Ý rất danh tiếng, 1564-1642, người đã quả quyết rằng quả địa cầu quay xung quanh mặt trời. Hết chú thích. Điều này là vậy, ngay cả trước thời Galileo. Nó là vậy vào thời Galileo và nó vẫn sẽ là vậy sau đó. Con người chỉ giản dị chấp nhận sự thật đó. Phải, điều đó đúng, trái đất tròn và nó đang quay. Họ không bị cải đạo theo chủ thuyết Galileo, Galileism. Họ không phải trở thành những kẻ theo chủ thuyết Galileo, Galileoisters. Tương tự, trong thiên nhiên có một quy luật hấp dẫn. Newton đã khám phá ra định luật này. Chú thích, Newton Isaac, nhà toán học Anh, 1642-1727, hết chú thích. Điều đó không có nghĩa là ông ta sáng tạo ra một định luật mà quy luật luôn luôn có sẵn. Định luật tương đối cũng vậy, Einstein chỉ khám phá ra nó. Albert Einstein, nhà vật lý toán học Đức, gốc Do Thái. Đối với Vipassana cũng vậy, không có sự cải đạo sang một tôn giáo nào cả, và cũng không dính dáng gì đến bất kỳ chủ nghĩa bộ phái nào. Một bậc giác ngộ đã khám phá ra quy luật này, đó là khi chúng ta phát sinh tiêu cực, thiên nhiên, tự nhiên sẽ trừng phạt chúng ta. Mọi người đều muốn được thoát khỏi khổ đau này, và hãy xem, thiên nhiên cũng đã cho chúng ta một con đường. Chúng ta có thể quan sát nó, chúng ta có thể quan sát những phản ứng của tâm và vật chất đang diễn ra bên trong, và chúng ta sẽ thấy rằng mình đang thoát ra khỏi nó. Đây là sự thật này luôn luôn là vậy, sự thật phổ quát này, mọi người ai cũng có thể kinh nghiệm, ai cũng có thể tìm được lợi ích từ đó. Một người Thiên Chúa sẽ tiếp tục là người Thiên Chúa suốt cuộc đời mình. Một người Ấn Giáo vẫn tiếp tục là người Ấn Giáo. Một người Hồi Giáo vẫn là người Hồi Giáo, vân vân, nhưng họ sẽ bắt đầu sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây là tất cả những gì mà Thiền Minh Sát muốn. Đây là những gì đã hấp dẫn tôi đến với Thiền Minh Sát. Tôi xuất thân từ một truyền thống hoàn toàn khác, nhưng khi tôi trải qua một khóa thiền minh sát, tôi thấy nó rất khoa học, rất hợp lý, không có tính chất bộ phái, phổ quát cho mọi người và hướng đến kết quả thiết thực. Nó đem lại những kết quả ngay trong hiện tại. Có ai còn muốn gì hơn nữa? Không ai bảo tôi phải trở thành một Phật tử. Thầy tôi, tức thiền sư Yube Khin, nói, nếu ông là một tín đồ Ấn Giáo, Hindu, ông vẫn cứ là tín đồ Ấn Giáo. Tôi không quan tâm đến điều đó. Hành minh sát cũng như thực hành các bài tập thể dục để giữ cho thân thể bạn khỏe mạnh vậy. Tuy nhiên, ở đây là sự luyện tập tinh thần để giữ cho tâm lành mạnh, một điều quan trọng hơn rất nhiều. Thân có thể rất khỏe mạnh nhưng nếu tâm không lành mạnh, bạn không thể giữ cho thân thể khỏe mạnh được, nó sẽ trở nên bệnh hoạn. Vì thế đối với tôi, việc luyện tập tinh thần này rất là khoa học, rất là phi bộ phái, rất là hợp lý, rất là phổ quát, mọi người đều được lợi ích từ đó. Đó không phải là sự thờ cúng ngoại lai đem áp đặt lên một cộng đồng đặc biệt nào, không có gì giống như vậy ở đây. Tôi hiểu mọi người e ngại vì có nhiều vị guru, đạo sư Ấn Giáo từ Ấn Độ đến, đã cố gắng bóc lột mọi người bằng những cách khác nhau về mặt tài chánh và về mặt xã hội. Người ta e sợ khi họ thấy, ồ, lại một ông thiền sư khác đến, thế đấy, ông ta có thể nói rất hay, nhưng cuối cùng thì ông ta sẽ cố gắng bóc lột chúng ta, biến chúng ta thành những kẻ nô lệ cho ông ta, theo cách này hay cách khác. Hoặc chúng ta có thể phải bỏ đạo của mình và bị cải đạo theo ông ta. Sự sợ hãi đó là điều tự nhiên, tôi hiểu.
Hỏi:
các tổ chức thiền minh sát đã thiết lập như thế nào để ngăn các loại lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng tài chánh và lạm dụng tình dục, đều đã gây tai họa cho rất nhiều những tổ chức tinh thần khác?
Quên ca gì?
Lạm dụng tài chính là điều không thể có trong truyền thống này, vì bất cứ ai làm công việc dạy thiền cũng phải có một phương tiện sinh nhai khác. Việc dạy thiền này không thể trở thành một cái nghề hay một phương tiện kiếm sống đối với vị thiền sư hay những người trợ lý hoặc những người phục vụ trong các khóa thiền. Bất kỳ ai đóng góp một sự trợ giúp nào đó trong tổ chức này đều phải có những phương tiện sinh nhai riêng của họ. Nhờ thế, họ không mong đợi một điều gì, và ngay cả nếu có được biếu xén thứ gì, họ cũng không được phép nhận. Họ cống hiến sự phục vụ này vì họ nhận được rất nhiều từ nó, như trong trường hợp của tôi vậy. Tôi đã nhận được rất nhiều từ kỹ thuật này. Tôi là người rất giàu có, rất nóng tính và rất đau khổ. Tôi gặp rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, và kỹ thuật này đã đưa tôi ra khỏi những vấn đề ấy. Như thể tôi đã trải qua một cuộc tái sinh hoàn toàn. Vì thế, do tôi cảm thấy rất hạnh phúc với kỹ thuật này, tôi mong muốn được chia sẻ với những người khác, vì tôi biết mọi người đều đau khổ như tôi vậy. Giàu hay nghèo, mọi người đều đang sống một cuộc sống ích kỷ, tự cho mình là trung tâm, phát sinh những tiêu cực, trở nên đau khổ. Nếu kỹ thuật minh sát được áp dụng cho những người này, họ sẽ trở nên hạnh phúc, vì thế chúng tôi muốn chia sẻ nó. Cũng thế, có những người đã học được kỹ thuật này từ nơi tôi, có thể nói hàng ngàn người trong họ trên thế giới, cảm thấy muốn chia sẻ. Một số không thể phục vụ, không thể bỏ thời gian ra được, vì thế họ đóng góp tiền bạc. Sự đóng góp này không phải như một phí tổn cho những gì họ đã nhận được. Những gì họ nhận ở đây hoàn toàn miễn phí. Sở dĩ họ đóng góp là để cho những người khác có thể học được kỹ thuật này. Bạn thấy đó, kỹ thuật này là một kỹ thuật chỉ có thể được truyền trao trong một khóa thiền nội trú, tức là người ta phải đến đây và ở lại trong 10 ngày, vì thế phải có cơm ăn, chỗ ngủ và các phí tổn khác. Nhưng chúng tôi không bắt họ phải trả những phí tổn ấy, không một chút dính dáng đến óc vụ lợi ở đây. Vậy thì tiền từ đâu đến? Nó đến từ các thiền sinh cũ, những người có thể cảm thấy rằng ta không thể tự mình đi và trực tiếp phục vụ mọi người được, nhưng ta được thoải mái trên nhiều phương diện. Vì thế, ta sẽ đóng góp 5 đồng, 10 đồng hoặc 5.000 đồng theo khả năng của ta. Và đây là cách tổ chức làm việc. Hiện nay có những cách bóc lột con người khác. Một trong số đó là về mặt xã hội. Những người mới đầu dạy thiền là đã cố gắng quản thúc người ta giống như những nô lệ. Guru, minh sư của tôi, nói: tôi phải ám sát gã đó, hoặc trong nhà anh có thứ gì, hãy đem lại và đóng góp vào đây. Tất cả những chuyện này đều có thể xảy ra khi người ta trở thành kẻ nô lệ cho đạo sư của họ. Truyền thống minh sát hoàn toàn chống lại điều đó. Mỗi cá nhân phải là chủ nhân của chính mình, không có chức đạo sư, gurudom can dự. Bạn phải tự mình trải qua việc thực hành. Nếu bạn thấy nó có lợi cho bạn thì hãy chấp nhận nó. Đừng chấp nhận lời của một guru, đạo sư nếu bạn không kinh nghiệm được lời dạy ấy và không thấy nó có ích cho bạn và có ích cho người khác. Một vị guru có thể nói, ngươi là một con người rất tầm thường, còn ta là một bậc minh triết đã giác ngộ, vì thế những gì ta nói, các ngươi phải chấp nhận. Điều đó hoàn toàn bị cấm trong thiền minh sát. Mỗi cá nhân phải tự mình giác ngộ, và chỉ khi ấy, họ mới nên chấp nhận sự thật, không phải vì thầy của họ bảo như vậy, không phải vì Đức Phật nói như vậy, không phải vì kinh điển nói như vậy. Bạn tự mình kinh nghiệm sự thật và bạn thấy rằng, đúng, điều này có lợi cho tôi, có lợi cho mọi người. Lúc đó, bạn hãy chấp nhận nó. Đối với vấn đề tình dục như chúng ta đã thấy, và có thể nói đó là một tình trạng rất đáng buồn, rằng một số người đang giảng dạy về mặt tâm linh, không phải tất cả mà phần đông trong họ đã có những quan hệ tình dục với những học trò của họ. Giáo lý Vipassana hoàn toàn chống lại việc đó, vì khi một người thầy truyền kỹ thuật, truyền pháp, Dhamma cho một người nào thì người này sẽ trở thành giống như con của họ. Một người thầy phải có lòng từ ái và bi mẫn, giống như lòng từ ái của một người cha hay một người mẹ. Làm sao người ấy lại có thể nghĩ đến chuyện điên rồ như chuyện có những quan hệ tình dục với học trò của mình được? Một con người như vậy không xứng đáng cho việc dạy pháp. Tâm của người ấy đầy những tham dục, nhục dục, bất tịnh. Làm thế nào người ấy có thể dạy kỹ thuật này? Kỹ thuật nhằm loại ra khỏi tâm những bất tịnh. Một con người như vậy không được phép trở thành một vị thầy toàn vẹn. Chỉ nên trao trọng trách giảng dạy cho một người khi họ đã phát triển đến giai đoạn tâm đã tương đối trong sạch và người ấy không thể có dù chỉ một ý nghĩ về chuyện quan hệ tình dục với học trò. Tất cả những vị thầy trợ lý đã được huấn luyện để phát triển những phẩm chất này, và nếu bất kỳ ai phạm vào loại tà hạnh đó sẽ bị truất quyền trợ giảng ngay lập tức.
Hỏi:
vừa rồi ngài có nói đến những quy luật tự nhiên, và hiện nay nhiều người nhận thấy rằng chính thiên nhiên cũng đang trong tình trạng bất ổn. Một số người đã băn khoăn lo ngại rằng phần lớn thiên nhiên thực sự đang chết, và nhiều phần trong thế giới tự nhiên của chúng ta đang trải qua những bất hạnh to lớn. Nhiều người cảm thấy việc đối phó với những bất hạnh đó là một việc vô cùng cấp bách, và đôi khi họ cảm thấy tức giận đối với những người gây ra tai họa đó. Ngài khuyên nên như thế nào? Làm cách nào họ có thể đối phó với những bất hạnh mà họ nhìn thấy cả trong thế giới tự nhiên và trong xã hội loài người với tâm buông xả?
Wenkazi:
đối với vấn đề này, có hai phương diện. Một phương diện đang làm ô nhiễm toàn bộ môi trường tự nhiên, chẳng hạn như do các loại hóa chất khác nhau làm tổn hại đến đời sống thực vật, đời sống của các loài thú vật, chim muông, vân vân. Tất nhiên, bất cứ một ai có hiểu biết và sáng suốt cũng phải chặn đứng sự ô nhiễm này. Nếu thiên nhiên bị ô nhiễm, sự tổn hại của thiên nhiên chỉ là phụ. Cái chính là chúng ta đang bị tổn hại. Nếu toàn bộ bầu khí quyển trở nên độc hại, làm thế nào con người, nhất là những người làm cho nó bị độc hại đó, có thể sống một cuộc sống lành mạnh được? Họ phải sống trong bầu khí quyển này, song họ cũng đang làm hỏng đó. Vì thế tôi muốn nói rằng họ không cần phải tử tế với thiên nhiên, mà tốt hơn hãy tử tế với chính họ. Chúng ta không hiểu những gì chúng ta đang làm. Thiên nhiên hiện giờ có thể bị ô nhiễm, nhưng sau đó nó có thể trở lại trong lành sau vài trăm năm chẳng hạn. Trong khi đó, chúng ta đã làm được gì cho bản thân chúng ta? Như vậy con người nên nghĩ đến chính bản thân họ. Tôi muốn mọi người sống ích kỷ, song ích kỷ theo nghĩa hợp lý. ngay hiện tại, con người còn không biết lợi ích thực sự của bản thân họ nằm ở đâu, nên họ mới làm tổn hại đến chính họ. Con người cần phải có lòng bi mẫn đối với tự thân. Hóa chất độc hại là một loại ô nhiễm đang làm hại con người, nhưng một loại ô nhiễm khác, lớn hơn, xảy ra bất cứ khi nào tâm của chúng ta phát sinh một phiền não. Phiền não đó chỉ là một sự rung động không lành mạnh. Trước tiên nó làm ô nhiễm bầu khí quyển trong chính chúng ta, và rồi nó bắt đầu thấm vào bầu khí quyển quanh chúng ta. Nếu tôi nổi giận, tôi sẽ là nạn nhân đầu tiên của cơn giận ấy. Tôi là người đầu tiên bị nó hại. Nạn nhân thứ hai sau đó, một lúc mới bị ảnh hưởng, nhưng trước hết, tôi sẽ bị hại là chắc chắn. Rồi, sau khi tôi đã bị hại bởi cơn giận này, sự rung động từ nơi tôi phát ra sẽ làm ô nhiễm toàn bộ môi trường quanh tôi. Nếu cùng lúc, càng nhiều người nóng giận như vậy, làm sao bạn có thể trông đợi con người sống một cách bình yên trong bầu khí quyển đó được? Đó là chuyện không thể có. Trong một gia đình, nếu có một người nóng tính, mọi người trong gia đình sẽ trở nên đau khổ, và nếu hết thảy mọi người trong gia đình đều nóng giận, thì đó là địa ngục. Đó là loại cuộc sống gì? Song, đây lại là những gì đang xảy ra. Người ta quên rằng khi họ phát sinh tiêu cực, họ không chỉ làm hại người khác, mà họ cũng đang tự hại mình. Nhưng nếu họ học cách minh sát, kỹ thuật này thiên nhiên đã ban cho chúng ta, họ có thể thoát ra khỏi sự ô nhiễm này. Hãy xem, giờ đây họ sống một cách bình yên như thế nào, một cách hài hòa như thế nào, họ cũng đang tỏa sự bình yên và hài hòa của họ vào môi trường xung quanh. Bất kỳ ai tiếp xúc với bầu khí quyển ấy cũng sẽ bắt đầu cảm nhận được sự bình yên và hài hòa. Vì thế đối với tôi, sự ô nhiễm đó mới nguy hiểm hơn. Trong hàng bao nhiêu năm chúng ta đã làm điều này, những con người thánh thiện đã kinh nghiệm thực sự đến và nói, ô, đừng có làm điều này. Nhưng chúng ta vẫn cứ làm, bởi vì chúng ta không hiểu rằng chúng ta đang tự hại mình đấy thôi. Đối với sự ô nhiễm bên ngoài cũng vậy, con người cần phải hiểu rằng họ đang tự hại mình. Một người chủ xí nghiệp đang làm ô nhiễm bầu khí quyển với những hóa chất độc hại, không những đã làm tổn hại đến người khác, anh ta cũng còn tự hại mình vì tất cả cùng đang sống trong bầu khí quyển ấy. Tuy nhiên, đối với người làm ô nhiễm bầu khí quyển ở mức tinh thần lại còn đau khổ hơn nhiều. Sát na, họ tạo ra sân hận, họ sẽ là nạn nhân đầu tiên của nó và trở thành một con người rất khốn khổ. Như vậy, bầu khí quyển bên ngoài chúng ta đang xấu đi, theo bạn nói, và cần phải làm một điều gì đó. Nhưng nếu bạn nói rằng người ta đã trở nên giận dữ khi thấy sự ô nhiễm này, điều đó không ích lợi gì cả. Vì với sự giận dữ ấy, họ đã tạo ra ô nhiễm khác. Sân hận không thể giải quyết vấn đề. Bạn phải có lòng bi mẫn đối với người khác. Họ vô minh, không hiểu những gì họ đang làm. Chúng ta cần phải kiên quyết và rất là nghiêm khắc trong việc chống lại họ. Nhưng tận sâu bên trong sẽ chỉ có từ ái và bi mẫn, không có sân hận. Sân hận và giận dữ không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì.
Hỏi:
theo tôi, dường như những gì Ngài đang nói là những điều mà các nhà lãnh đạo chính trị cần lắng nghe.
Wenkaji:
à, vấn đề bắt đầu từ đó. Mọi chuyện tốt hay xấu đều bắt đầu từ ở trên và lan ra xã hội. Nếu những người này vẫn cứ xấu, toàn xã hội sẽ phải chịu đựng và không thể biết được sự thật. Nhưng nếu các nhà lãnh đạo bắt đầu hiểu ra rằng ít nhiều họ cũng làm chủ vận mệnh của toàn xã hội loài người, thì họ sẽ sống một cuộc đời lương thiện hơn, một cuộc đời tốt đẹp hơn, có thể làm một tấm gương tốt cho mọi người, một tấm gương không chỉ về sức mạnh mà về sự trong sạch. Sự trong sạch là sức mạnh lớn nhất. Nếu họ học được cách làm thế nào để giữ cho tâm họ trong sạch, họ sẽ không làm ô nhiễm môi trường xung quanh, và nếu họ thực sự làm được điều ấy, chắc chắn sẽ rất hữu ích cho toàn xã hội loài người.
Hỏi:
Ngài nói Vipassana, thiền minh sát, đòi hỏi phải có một khóa thiền nội trú 10 ngày. Nhưng giả sử người ta sống ở những nơi không có phương tiện tiếp cận một vị thầy Vipassana, liệu họ có thể tự học Vipassana được không?
Wenkaji:
Tôi rất muốn điều đó lắm chứ. Nếu người ta có thể, chỉ cần nghe một vài lời giải thích về kỹ thuật, thực ra rất đơn giản. Trong khoảng 10 phút, tôi có thể giải thích kỹ thuật này là thế nào, và người ta có thể hiểu. Họ cũng có thể nói cho bạn biết những gì họ hiểu. Nhưng chúng tôi đã thử làm điều này, và không hiệu quả. Bởi vì, từ lúc sinh ra đầu tiên khi mở mắt chào đời, chúng ta đã nhìn ra bên ngoài, chúng ta đã gán mọi quan trọng cho những điều ở bên ngoài. Toàn bộ cuộc sống của chúng ta đã dành để hướng ngoại. Bây giờ, bỗng nhiên chúng ta muốn thay đổi thói quen ấy và kinh nghiệm những điều ở bên trong. Phải nói rằng, điều đó không hiệu quả. Chúng ta phải thực hành. Người muốn thực hành phải tiến hành dưới sự theo dõi của một người hướng dẫn đúng đắn, người mà bản thân họ đã thực hành đến nơi đến chốn và có thể hướng dẫn một cách thích đáng. Hai nữa là phải có một môi trường ít bị khuấy động. Bạn không thể học thiền trong một môi trường chợ búa bình thường với tất cả những náo động của nó. Một khi bạn đã học được rồi, dân, khi đó bạn có thể sống ở thế gian bên ngoài với tất cả sự điên cuồng của nó và bạn vẫn có thể thực hành được. Nhưng để học thiền lần đầu tiên, môi trường thích hợp là điều thiết yếu. Tôi biết đối với một số người thật là khó mà tìm được 10 ngày sống tự do, buông bỏ mọi trách nhiệm khác của họ để đến học kỹ thuật này, nhưng đó là điều không thể thiếu.
Hỏi:
Ngài sẽ nói gì với những thương gia hoặc bác sĩ cho rằng tôi không thể hy sinh 10 ngày trong đời tôi được?
Wenkaji:
Cũng điều này đã xảy ra với tôi. Tôi đã từng là một thương gia, một kỹ nghệ gia rất bận rộn như vậy. Đối với tôi, hy sinh 10 ngày là điều không thể tưởng tượng được. Tôi là một người rất nóng tính, một người rất ích kỷ, sống một cuộc sống xem mình là trung tâm, ghét những người khác và cảm thấy rằng tôi là người khôn ngoan nhất và thông minh nhất. Vì ngay từ thời trẻ, tôi đã có rất nhiều tiền. Tất cả những người khác đều là vô dụng. Đó là lý do vì sao họ không thể kiếm ra tiền, họ không thể thành công trong cuộc đời. Cái tôi, nó mạnh như vậy đó. Về mặt tri thức, tôi đã bắt đầu hiểu ra rằng điều này là vậy, rằng chính cái tôi, ego của tôi, chính những bất tịnh của tôi là cái đang làm cho tôi đau khổ. Làm thế nào để thoát ra khỏi nó? Tôi đã thử nhiều cách. Tôi đã tập những bài kệ cầu nguyện và thánh ca trong nhiều năm, nhưng điều ấy không hiệu quả. Tôi đã cố gắng hiểu tất cả các kinh điển ở mức tri thức. Làm thế nào những tiêu cực lại tác hại như vậy và những cảm xúc tích cực của tâm lại tốt như vậy? Tôi cứ tiếp tục tư duy không ngừng, cũng như đối với việc hát thánh ca và kệ cầu nguyện. Việc này cũng chỉ hiệu quả trong một thời gian, rồi tôi lại cảm thấy đau khổ như cũ. Sau đó, tôi gặp một bậc trí thật sự, Ngài Sayagi Yubakin, người đã trở thành thầy tôi. Ngài nói, tất cả điều ấy chỉ là những trò chơi thuộc mức ý thức của tâm, ở mức bề mặt, trong khi lề thói quen của ông lại nằm ở mức căn để, mất căn để hay cội gốc là những gì chúng ta gọi là tâm vô thức. Nó rất mù quáng. Nó sẽ không nghe theo bất kỳ lời khuyên nào từ mức tri thức. Nó sẽ không nghe theo lời khuyên nào cả. Nó cứ duy trì việc phản ứng. Bất cứ khi nào nó cảm thấy một điều gì dễ chịu, lạc, nó sẽ phản ứng lại với tham ái, chấp thủ. Khi nó cảm thấy một điều gì khó chịu, khổ, nó sẽ phản ứng lại với sân, không thích. Điều đó đã trở thành lề thói quen của mức sâu kín nhất của tâm này, và trừ phi chúng ta thay đổi được mức sâu kín ấy, còn ra tất cả những việc khác chúng ta đang làm ở mức bề mặt chỉ có tính tạm thời. Chúng không thể giúp gì được. Nếu căn nguyên không lành mạnh, toàn bộ cái cây sẽ không lành mạnh. Vì thế, bạn phải đi vào chỗ căn nguyên ấy. Nếu bạn không thực hiện trọn cuộc hành trình từ mức bề mặt của tâm đến chỗ sâu kín của tâm bạn, làm thế nào bạn có thể thay đổi được tâm mình ở mức sâu thẳm? Điều đó đòi hỏi phải thực hiện một công việc giống như một cuộc phẫu thuật về tâm, và cũng đòi hỏi phải có một sự hướng dẫn đúng đắn, một môi trường thích hợp và một số thời gian nào đó. Bạn không chỉ ngồi xuống rồi hành thiền và lập tức thể nhập vào được chiều sâu. Điều đó không thể được. Bạn phải đi hết lớp này đến lớp khác và đạt đến chỗ mà ở đây tâm vô thức sâu kín đang phản ứng một cách mù quáng, lúc nào cũng phản ứng với giận dữ, sân hận, tham ái, chấp thủ. Những phản ứng này là lề thói quen thuộc của tâm. Bạn phải đạt đến giai đoạn đó và phải mất thời gian. Do đó tôi rất hiểu. Nếu tôi bệnh, tôi phải đi bệnh viện, tôi không thể không đi, và điều đó phải mất 10 ngày, có thể phải mất 10 tháng. Tôi cũng đã phải mất 10 ngày như vậy để xem những gì đang xảy ra. Và bây giờ, tôi thấy mọi người đều là bệnh nhân. Mỗi người đòi hỏi phải có một sự điều trị đặc biệt này. Ít hay nhiều gì, mọi người đều đòi hỏi phải có. Vì vậy 10 ngày, ban đầu xem như có vẻ quá nhiều để dành ra, nhưng một khi người ta đã trải qua một khóa thiền, họ bắt đầu nói, đây là 10 ngày tốt nhất đời tôi, cho đến hiện nay, và tôi nghĩ cho đến cả mai sau nữa. 10 ngày ấy đã cho tôi một cuộc sống hoàn toàn mới. Như vậy, người ta không phí phạm 10 ngày của họ. Một khi họ đã trải qua rồi, họ sẽ cảm thấy nó thật là kỳ diệu.